Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày của Hoàng Thủy tại Dallas, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả. Cũng như chào Hoàng Thủy tại Dallas, chúng ta đã tiến đến ngày thứ 6 rồi và bây giờ, mặc dù còn 2 ngày nữa mới đến cuối tuần, nhưng mà tình hình thế giới vẫn đầy bất ổn đó Hoàng Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Không chỉ ở thế giới, ở Việt Nam mà hình như ở nơi đâu cũng có những cái tin tức rất là nóng thưa quý vị. Một cái bản tin thế giới đầu tiên là Nhật Bản đã ngưng diễn tập di tản sau thượng đỉnh Trump-Kim. Nhật Bản đã quyết định ngưng các cuộc diễn tập di tản đối phó với các khả năng tấn công bằng phi đạn từ Triều Tiên vào lúc căng thẳng được xoa dịu sau cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore trong tuần qua và ông Kim đã cam kết làm một việc là để phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Trong khi Tổng thống Trump nói ông sẽ chấm dứt điều ông gọi là những cuộc tập trận Hoa Kỳ Hàn khiêu khích. Nhật Bản hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh như là một bước đầu tiên tiến đến phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng cũng nói là những cuộc tập trận Mỹ Hàn là cần thiết để ngăn những mối đe dọa của Triều Tiên. Năm ngoái, Triều Tiên đã phóng hai phi đạn bay ngang qua Nhật Bản. Triều Tiên cũng thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhắc lại điều quan trọng đối với Triều Tiên là có những bước cụ thể về phía giải trừ tất cả các vũ khí giết người hàng loạt và phi đạn một cách hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược. Được bổ nhiệm vào chức chỉ huy Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trong tháng trước, Đô đốc Philip Davidson bảo đảm là Hoa Kỳ cam kết liên minh với Nhật Bản và bảo đảm phi hạt nhân hóa Triều Tiên nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên với Nhật Bản trong 2 ngày để thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Isunori Onodera. Nhật Bản hiện là nơi trú đóng của khoảng 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ. Trong số này có sự tập trung đông đảo nhất ở nước ngoài của lực lượng thủy quân lục chiến và một lực lượng tấn công do tàu sân bay dẫn đầu. Tokyo trông cậy vào Washington để phòng vệ và hoạt động chặt chẽ với quân đội Hoa Kỳ. Tokyo, thủ đô Nhật Bản, vào tháng 1 năm nay đã tổ chức tập di tản lần đầu tiên và những thị trấn và làng xã nhỏ hơn của Nhật Bản cũng đã có những cuộc diễn tập tương tự vào lúc Triều Tiên đẩy mạnh chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân. Thông tấn xã Kyodo cho biết Nhật Bản đã có kế hoạch tổ chức thực tập di tản trong năm nay tại 9 tỉnh. Một giới chức tại Yaita phía bắc Nhật Bản nói rằng tỉnh Tochigi là nơi tọa lạc thành phố Yaita đã thông báo cho thành phố biết là chính quyền trung ương đã quyết định ngưng cuộc diễn tập dự trù vì tình hình quốc tế. Vâng, đây là một cái tin vui đối với thế giới đúng không các anh?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái bối cảnh mà rất là nhiều người họ vẫn lo ngại về cái bán đảo Triều Tiên, mặc dù rằng là cái cuộc gặp mặt của ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump thì người ta nói rằng là nó kết thúc một cách tốt đẹp, tuy nhiên cũng không có gì có thể nói trước được cái chuyện có thể xảy ra, đặc biệt là đối với Bắc Hàn, thì cái quốc gia này thì luôn luôn có những cái thay đổi mà thế giới không có thể nào biết được trước. Nhưng mà nói về bán đảo Triều Tiên thì sau khi mà cái cuộc gặp với Tổng thống Trump thì người ta thấy rằng là tại cái khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, cái không khí tại đây nó đã rất là khác so với trước cái cuộc gặp gỡ này. Thì những ngày gần đây thì người ta thấy rằng là cái khu phi quân sự tại bán đảo Triều Tiên đã trở nên yên bình hơn so với cái bầu không khí được xem là trước đây vốn đã im lặng, bây giờ thì càng là im lặng hơn. Thì những cái người mà làm việc tại đây đã đến từ Bắc Hàn đã cho thấy rằng là trở nên yên tĩnh hơn sau cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo của Bắc Hàn, ông Kim Jong-un, và Tổng thống Hàn Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in cũng như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thì cái người này tên là Hwang Moon-jin thì anh nói rằng là nhiều thứ đã thay đổi và cái điều thay đổi lớn nhất đó là mọi thứ nó trở nên yên ắng hơn và im lặng hơn. Và nói cái hãng tin AP cũng dẫn thêm cái lời nói của anh này nói rằng là Nam Hàn thì trước đây liên tục thực hiện các cái cuộc kêu gọi gây chiến với lại Bắc Hàn và họ thường dùng những cái đòn khiêu khích về tâm lý để mà khiêu khích những cái người lính đến từ Bắc Hàn. Tuy nhiên thì sau các cái cuộc hội nghị thượng đỉnh của Nam Hàn, Bắc Hàn cũng như là Bắc Hàn và Hoa Kỳ thì các cái cuộc khiêu khích đó thì tạm thời đã ngừng lại và bây giờ thì tất cả chỉ là một cái không khí rất là yên bình và rất là hữu nghị, đó là theo lời của một cái người đến từ Bắc Hàn. Thì chúng ta cũng biết rằng là ngày 20 tháng 6 vừa qua thì ông Kim Jong-un cũng đã tới Bắc Kinh để mà gặp Chủ tịch của Trung Cộng là ông Tập Cận Bình lần thứ 3 trong năm nay. Và đã có rất là nhiều người cũng đã quan tâm tới cái chuyến đi này của ông Kim Jong-un. Người ta quan tâm rằng là người ta thấy rằng không biết rằng là sau khi đã nói chuyện với ông Donald Trump rồi, thì câu chuyện lần này, cuộc gặp lần này, ông Kim Jong-un sẽ nói gì với ông Tập Cận Bình? Người ta nói rằng là có thể ông Tập Cận Bình muốn biết rõ chi tiết những cái gì đã nói giữa hai người, giữa hai lãnh đạo của Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Thì đến bây giờ người ta vẫn chưa thấy rằng là cái cuộc gặp của ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình diễn ra như thế nào, mà chỉ biết rằng là những cái người ở bên Trung Cộng thì họ cảm thấy rất là vui và họ chào đón cái sự có mặt của ông Kim Jong-un. Và đã có rất là nhiều người họ nói rằng là sau khi mà cái cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un và ông Donald Trump kết thúc á, thì những cái người mà ở bên Hoa Kỳ, những cái du khách ở Hoa Kỳ họ nói rằng là bây giờ những cái công ty ở bên Trung Cộng họ mời, họ mở ra những cái tour để mà có thể đi sang Bắc Hàn dễ dàng hơn và nhiều hơn. Và nói rằng là nếu như mà muốn thì những du khách của Hoa Kỳ vẫn có thể đến được cái khu phi quân sự Bàn Môn Điếm để mà có thể tham gia, có thể theo dõi xem tại đây có gì. Trước đây thì đây là một trong những nơi mà rất ít người có thể tới được. Và người ta hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì với cái sự thay đổi này thì nhiều người họ có thể họ đến cái khu phi quân sự này nhiều hơn để mà biết được giữa hai quốc gia này nó đang như thế nào, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm thì theo như nhiều người nói đây trong thời gian gần đây khá yên bình nhưng cũng chứa đựng khá nhiều nguy hiểm. Chỉ khi nào tình hình bán đảo Triều Tiên thật sự hòa bình giữa hai miền thì mới có thể gọi rằng là một cái khu vực phi quân sự chính thức đúng nghĩa của nó. Thưa quý vị, tình hình bán đảo Triều Tiên thì người ta nói một trong những ưu tiên hàng đầu là vấn đề quân sự. Nhưng còn một vấn đề khác đó là vấn đề nhân đạo liên quan đến các gia đình bị ly tán giữa hai miền Nam Bắc. Thì bây giờ hai miền đã có những cái cuộc họp chính thức về vấn đề này. Theo đó thì cả Nam Hàn và Bắc Hàn đã nhất trí tổ chức một cuộc đoàn tụ những gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Và cuộc đoàn tụ này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 8 tại khu vực Kumgan trên lãnh thổ của Bắc Hàn. Thỏa thuận đạt được trong ngày hôm nay 22 tháng 6 sau khi Nam Hàn và Bắc Hàn cùng ngày tổ chức cuộc họp với Hội Chữ Thập Đỏ hai miền tại khu vực Kumgan nhằm thảo luận về các vấn đề nhân đạo. Trong đó, cuộc hội đàm này chú ý đến việc ấn định cụ thể ngày cũng như rằng là cách thức tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán. Thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp gỡ thượng đỉnh trong tháng 4 vừa qua cũng có nhắc đến vấn đề này nhưng chưa đi đến cụ thể như thế nào. Theo các số liệu về những gia đình bị ly tán tính đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 132.124 người ly tán thì có tới 75.234 người đã qua đời. Chỉ còn lại khoảng 56.890 người còn sống. Trong số những người còn sống này, thì những người cao niên, tức là trên 70 tuổi, chiếm đến là 85.6%, tức là khoảng 48.703 người. Cũng trong ngày hôm nay, theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Nam Hàn Kang Kyung-hwa cho biết rằng là tuy chưa có những cái thỏa thuận nào về một cuộc gặp gỡ mới giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in của hai miền. Nhưng một cuộc gặp thượng đỉnh tương tự có thể được tổ chức ngay khi có nếu mà đôi bên cảm thấy cần thiết. Và bây giờ người ta thấy mối quan hệ giữa hai miền liên triều đang ngày một nồng ấm hơn và người ta hy vọng cái mối quan hệ này vẫn tiếp tục như vậy chứ đừng có xung đột như trong suốt thời gian vừa qua đó Hoàng Thủy.
Vâng, đây cũng là một tin rất là vui đối với tất cả mọi người trên thế giới. Nam Hàn và Bắc Hàn là có một cái cuộc chiến rất là lâu và không ngờ là khi mà Tổng thống Trump lên và có thể nói chuyện được với Kim và bây giờ là kết thúc cái chuyện mà phi hạt nhân rồi lại có thể nối kết hai miền Nam Hàn và Bắc Hàn. Không biết cái này cũng có phải là một cái tin vui ở bên Việt Nam hay không, hay cái tin này chỉ để đưa ra nhằm đánh lạc hướng những cái người đang biểu tình ở Việt Nam. Thì theo Reuters đưa tin, có thêm 4 quan chức dầu khí Việt Nam đã bị bắt vì tham nhũng. Công an Việt Nam ngày hôm thứ Năm 21 tháng 6 đã bắt giữ 4 quan chức cao cấp của các công ty con của tập đoàn dầu khí nhà nước Petro Việt Nam do tình nghi tham nhũng vào lúc Đảng Cộng sản đang mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Đinh Văn Ngọc, Phó Giám đốc điều hành nhà máy lọc dầu và hóa dầu Nghi Sơn, cùng với 3 quan chức khác bị cáo buộc tội lạm dụng chức vụ nhằm chiếm đoạt tài sản. Ông Ngọc bị bắt giữ do các cáo buộc sai phạm xảy ra khi ông còn là tổng giám đốc nhà máy lọc dầu và hóa dầu Bình Sơn. Công an cũng bắt giữ ông Từ Thành Nghĩa, cựu giám đốc điều hành Việt Xô Petro, một liên danh khai thác dầu khí giữa Petro Việt Nam và hãng Zarubenhet của Nga. Hai người khác bị bắt giữ là các ông Võ Quang Huy, cựu kế toán trưởng của Việt Xô Petro và ông Nguyễn Tuấn Hưng, trưởng phòng tài chính của PVEP, chi nhánh thăm dò và khai thác chính của Petro Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam cho biết vụ án đang được điều tra. Các vụ bắt giữ mới nhất này diễn ra trong khi cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam đã bắt giữ và bỏ tù một số quan chức chính phủ và giám đốc các tập đoàn nhà nước. Theo Bộ Luật Hình sự của Việt Nam, tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản có mức án đến chung thân. Hồi đầu năm nay, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đã bị tuyên án 31 năm tù vì những bất thường về tài chính ở tập đoàn Petro Việt Nam. Ông Thăng, 57 tuổi, đã nói trong phiên tòa rằng mình không làm gì sai. Ông là quan chức cấp cao nhất của Việt Nam bị kết án tù trong hàng chục năm qua. Tháng trước, Công an Việt Nam cũng đã bắt giữ chủ tịch và kế toán trưởng của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cùng với là cáo buộc là tham nhũng. Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn thuộc sở hữu của Petro Việt Nam đang là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, là nhà máy dung quất với công suất là 130.000 thùng một ngày. Vâng, không biết là đây là một tin không biết là có phải là thật sự không. Thật sự mà nói là khi mà Cộng sản đưa tin, không biết tin nào là thật, tin nào là sai, đúng không các anh?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà chắc chắn cái việc mà tham nhũng là chắc chắn là đã xảy ra rất là nhiều lần rồi. Và chúng ta nghĩ rằng là những cái con số này thì có thể trong thời gian sắp tới nó sẽ tiếp tục được tăng lên bởi vì... Những cái giới chức của Cộng sản Việt Nam từ đó tới giờ là chúng ta biết đều rất là tham nhũng và tiền thì lúc nào cũng vô túi của những người này và họ thì họ chỉ muốn những cái lợi nhất cho mình mà thôi, còn người dân thì bất chấp những cái khó khăn. Thưa quý vị, chúng tôi xin chuyển sang một phần tin về Hoa Kỳ và cũng như là cái phần tin mà những ngày gần đây tất cả mọi người đều rất là quan tâm, đó là về việc mà những trẻ em của những gia đình di dân bất hợp pháp tới Hoa Kỳ đã bị cách ngăn với cha mẹ của các em. Thì trong suốt gần như là 6 tuần lễ thì chúng ta biết rằng là cư dân tại miền Nam của tiểu bang Texas là cái nơi mà là coi như là của biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ thì đã rất là buồn và phải nói rằng là theo dõi những cái việc thực thi chính sách nhập cư mà chúng ta dùng là không khoan nhượng của chính quyền Tổng thống Trump. Cái chính sách này đã cách ly hoàn toàn các thành viên trong gia đình của những cái người đến từ những quốc gia Nam Mỹ, những quốc gia Trung Mỹ để mà tới Hoa Kỳ thì các em thì không được ở chung với các cha mẹ. Và sau khi mà ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh đảo ngược lại chính sách này và thay thế việc tách ly các gia đình với chính sách giam giữ của Sở Di trú Hoa Kỳ thì một số cư dân đã xem đây là một cái điều tốt. Tuy nhiên thì nhiều người khác vẫn chưa đồng ý và vẫn nói rằng là chưa thuyết phục và họ cho rằng đây là cái khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cái việc thực thi chính sách không khoan nhượng này. Xem những cái đoạn video ở trên các cái đài truyền hình cho thấy rằng những cái tiếng khóc, những cái tiếng than, những cái tiếng nói của các em còn rất là nhỏ và nói rằng là chỉ muốn gặp cha, gặp mẹ mà thôi thì ai mà xem những cái đoạn này đều cảm thấy rất là buồn và rất là đau xót. Mệt mỏi vì đã xem quá nhiều các cái hình ảnh trẻ em bị tách ra khỏi vòng tay của cha mẹ ở gần nơi các em ở, thì những cái người dân của miền Nam, tiểu bang Texas, thì họ tự an ủi rằng là cái chương trình này nó sẽ kết thúc, nó sẽ không còn nữa. Thì một cái người sống tại cái vùng thung lũng Rio Grande nói rằng là mọi người đến đây á, đều mang theo cái giấc mơ Mỹ, mang theo cái hy vọng để mà có thể thay đổi cuộc sống của gia đình. Tuy nhiên thì đến đây họ bị cách ly, họ bị chia cách ra, thì từ cái việc giấc mơ Mỹ nó đã mang theo một cái cơn ác mộng. Tốt nhất là những người này họ không nên đến đây. Thì mặc dù cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, như chúng ta đã biết rằng là chấm dứt chính sách cách ly của các gia đình, đã được mọi người nói rằng là đây là một cái thay đổi kịp thời và được xem như là một thắng lợi về mặt nhân đạo trong thành phần cư dân sống ở đây lâu năm. Thì người ta nói rằng là liệu những em đã bị cách ly thì làm thế nào các em có thể tìm lại các cha mẹ của mình khi mà giờ đây những người lớn thì họ cũng đang nằm ở một nơi khác và vẫn chưa biết được cái tương lai sẽ như thế nào. Các cái tổ chức vận động dự án nhân quyền ở tiểu bang Texas nói là họ vẫn sẽ tiếp tục vận động, và các tổ chức này đã phỏng vấn nhiều người di cư và các vợ chồng đã bị cách ly với con cái tại một cái tòa án hình sự. Và người ta nói rằng là thử tưởng tượng một ngày nào đó nếu như mà các em lớn lên 5 hoặc là 10 năm nữa mà vẫn chưa thể nào tìm lại được cha mẹ của mình thì điều gì sẽ xảy ra. Lúc đó thì sẽ rất là khó khăn, mặc dù rằng là các em đã lớn một thời gian ở Hoa Kỳ, được học và được coi như rằng là tiếp thu cuộc sống tại đây. Nhưng mà cái mất mát lớn nhất của các em đó là việc thất lạc cha mẹ, thất lạc đi người thân của mình. Và lúc đó không biết rằng là liệu các cha mẹ các em thì còn ở lại được Hoa Kỳ hay không, hay là đã bị trục xuất về lại cái quốc gia như là Guatemala hoặc là Honduras. Thì đây cũng là một cái điều rất là đáng tiếc, và chúng ta cũng hy vọng rằng là với cái sự thay đổi kịp thời của Tổng thống Donald Trump thì cái việc cách ly này nó sẽ không còn nữa và các em có thể sớm muộn tìm lại được cha mẹ của mình. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong những ngày vừa qua thì các nhóm hoạt động cũng như rằng là các giới chức, một số giới chức đặc biệt là trong đảng Cộng Hòa thì đều lên tiếng chỉ trích về chính sách không khoan nhượng này của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Trump cũng như các thành viên đảng Cộng Hòa thì lập luận rằng làn sóng người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đang ngày một gia tăng, và chính những bậc cha mẹ này đưa con em mình vào nơi nguy hiểm tại vì cái hành trình vượt biên giới đầy cam go và cũng khá nguy hiểm. Và chính những cha mẹ này đã không quan tâm đến vấn đề an toàn của con cái của mình. Nên vì thế khi mà họ nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, họ không được quyền giữ con cái tại vì chính họ đã không quan tâm đến vấn đề an toàn của con. Nhưng mà những cái vấn đề này đang vẫn, mặc dù rằng là ông Trump trong ngày thứ tư ký cái sắc lệnh yêu cầu ngưng lại, nhưng mà vẫn còn những cái tranh chấp, những cái cãi vã với nhau về vấn đề rằng là cần thực hiện các bước tiếp theo như thế nào. Thưa quý vị, một tin vui cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, khi mà tướng Lương Xuân Việt vừa chính thức được lên lon thiếu tướng 2 sao của quân đội Hoa Kỳ trong một buổi lễ được tổ chức hôm 21 tháng 6 hôm qua tại Tổng hành dinh quân đoàn 8 ở Nam Hàn. Tướng Lương Xuân Việt được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận thăng cấp thiếu tướng thông qua một cuộc bỏ phiếu hôm 25 tháng 5. Nhưng hôm qua là 21 tháng 6 thì mới được chính thức lên lon là 2 sao. Tướng Lương Xuân Việt hiện là phó tư lệnh hành quân quân đoàn 8 ở Nam Hàn. Buổi lễ kéo dài 40 phút và được tường thuật trực tiếp trên Facebook. Có sự tham gia của Trung tướng Michael Bills cùng gia đình, vợ con và bạn bè cũng như các đồng đội của tướng Lương Xuân Việt và các thành viên trong cộng đồng. Tại buổi lễ, sau phần giới thiệu thì là nghi thức gắn sao cho tướng Việt. Lần lượt vợ của ông là bà Kim Mỹ Lương, cùng con gái là Ashley Lương và hai con trai là Brandon Lương và Justin Lương cũng đã tham gia vinh dự được gắn sao cho người chồng, người cha của mình. Trong bài phát biểu nhậm chức thì tướng Việt cũng đã cảm ơn sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người vợ của ông. Ông đã được vinh dự thăng chuẩn tướng trong ngày 6 tháng 8 năm 2014 và hiện là sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Trước khi sang Nam Hàn hôm 1 tháng 5, thì tướng Việt là tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân Trung ương Hoa Kỳ tại căn cứ Shaw Air Force Base ở South Carolina. Ông là con trai của cố thiếu tá thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa Lương Xuân Đương, cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1975 khi mới có 10 tuổi và định cư tại California. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, sinh học và cao học khoa học quân sự tại trường đại học USC, ông đã tình nguyện vào quân đội và mang cấp bậc thiếu úy bộ binh vào năm 1987. Sau đó, ông lần lượt nắm giữ các chức vụ như là trung đội trưởng, rồi đại đội phó. Vài năm sau, ông lên trung tá, rồi tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2, trung đoàn 505, lữ đoàn 3, sư đoàn 82 nhảy dù, rồi rất là nhiều những cái chức vụ khác. Hiện tại thì như chúng tôi đã trình bày, tướng Lương Xuân Việt là người Mỹ gốc Việt nắm giữ chức vị cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ, và ông cũng là một trong những niềm vinh dự của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ này. Khi mà nhắc đến tướng Lương Xuân Việt thì nhiều người đều mong muốn là sẽ có thêm nhiều người Việt nữa tham gia vào lực lượng quân đội của Hoa Kỳ, để từ đó sau khi mà chúng ta có những cái bước đi kế tiếp nhằm gọi rằng là hoàn toàn sạch bóng cộng sản tại quê nhà, thì những người lính này sẽ tham gia vào vấn đề bảo vệ cho người dân. Thì đó là hy vọng mà thôi, nhưng mà chúng ta vẫn rất là vinh danh khi mà có một người gốc Việt thành công như vậy trong lực lượng quân đội Hoa Kỳ đó, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, đúng rồi. Thật sự là đây là một cái niềm mà rất là hãnh diện của chúng ta, những người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ. Và cũng mong là những cái đời, những cái em tiếp cái thế hệ trẻ sau này thì có thể nối bước cha ông của chúng ta đi theo những cái tấm gương sáng, những cái giống như là thiếu tướng anh Khôn Nguyên mới vừa chia sẻ. Và vâng, thưa quý vị, thì cho tới giờ phút này thì chúng ta đã không còn thời gian nữa cho phần tin tức kết nối buổi sáng. Hoàng Thủy xin kính chúc hai anh có một ngày làm việc thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc, cũng như là ngày mai thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này cũng chúc hai anh có thật là nhiều niềm vui ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Thủy và Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Hoàng Thủy cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc quý vị một buổi sáng an lành cũng như những ngày cuối tuần đầm ấm bên gia đình, và xin hẹn với tất cả quý thính giả Hoàng Thủy và Đăng Khoa trong chương trình này vào tuần sau.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas, hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.